นะโมบุคือทิกามุนิปัตบายะและจีนะในระบายคุกุจำควาเทียงเวไงเผื่อจุงตาที่ยังอีรักเป็นเงินว่ามือไงกว่าที่ยายไปที่มาก็อยู่เพียงมาคือคือคุณน้อยเด็กคือเป็นใบเด็กคือคือดีคือเติมมองกลางแหงคือคือดีหมกเป็นไงคะหมกไปบุยเพียงกับคะมีอยู่นี่เหนียวคือดีหอยคือเป็นฟังเดย์ลามเทนาวเด็กติดตับเทียนต้องคีมันอังต้องคีมันน้อยต้องคีมันยินได้หรือไงพี่กายมาพี่เกอร์โฮมาเพียงหนาและชันเฉยยิ่งเงี้ยเราคือดีเรียกก็คือติดตับของผ่านเยอะนี่มาอิจฉาหนึ่งน้ำเด็กใจฟังตามบ้าที่ทนมาที่ดีแม่มุกยิบครับเพราะแม่ที่เจอลายที่จืดแหงกว่าดังว่าเหนื่อยจริงคือห้ามใจก็ยียายาก็ชื่อบอกเจอแล้วลาในตาหัวที่เขาเลี้ยงกว้างที่จืดแหงมาแง่มาเนาะเขาก็เลยไอ้จีให้เจอไม่จืดยามั้งที่ทราบมันเยอะเราแง่ที่เยอะแง่มันเยอะเราก็มาแง่กับที่เสียงซื้อนะครับยาที่เกิดขึ้นจากเทียนตับให้เราเป็นแง่แบบวิ่งเหยียบครับมันเป็นแง่ที่หยิบแบบผักครับมันช้ามันก็ข้อแง่มันก็ข้อเยอะกว่าที่องค์เจ้าซื้อองค์เจ้าอะไรองค์ไม่หลับแต่ข้อที่เบรดอะไม่หลับแง่ครับไม่เดือดทีไปละเจ้าครับมันตะบูแบบเข้าอะมาไกลฮักกันตัดเต็มแล้วด้วยเหตุองค์ไหนจะฝังกล้วยองค์ไหนจะที่ไหนองค์ไหนแหละก้อนหินพิจิตรนาวว่ามันเป็นแง่มันเป็นคุ้งเอื้อมันเยอะสักเราแต่ก้อนหินพิจิตรเป็นแง่มันเป็นเพชรแต่มันเยอะเราทำมันนะเพชรเลยมันเยอะพี่เกี่ยวมันแง่มาเป็นเขาเอื้อมันกลุ่มเยอะจะเขาเล่าเหนือแล้วไอ้ที่อยู่จังหันยี่ดูพี่ไงเต้าโว้ตันเต้าน้อยหนึ่งก็ยีมันลำชุบจับได้ถืออาของมันถ้ามันเยอะจะเล่าลำดูพี่เต้าน้อยโว้ตันทีชื่อแกพี่เกี่ยวละบอกว่าพี่แฮเพียงบอกชื่อเวียดนามอีกว่ายุบท้องหยิบจะเป็นเวียนมาละเดี๋ยวชื่อดีบอกก็ชื่อหน่อเสื้อลึงต้องตึกโต้ความยังเฮิร์กว่าเดี๋ยวลูกน้อยละชื่อแม่ยายรักที่เกี่ยวอะไรเงี้ยชื่อยุบท้องหยิบชาคือชื่อเกวที่เป็นกับชาวที่เบียร์ที่ดับที่กับชาวที่เป็นแง่ที่ก้อนหนึ่งที่เกี่ยวมายังมีเหตุการณ์เกิดเรื่องมันนะมันแง่หรือมันเนื้อเรามันบึกบ่อยแล้วเบียร์ก้อนหนึ่งที่เกี่ยวเรื่องไรกูเรียกว่าข้อแง่เขาคุยแง่ข้อล้ำเอาไว้น้อยละก้อนหนึ่งเกี่ยวก้อนหนึ่งยีก้อนหนึ่งเกี่ยวมาตั้งน้อยก็ต้องขว้าก็เรียกว่าข้อแง่ยังมาที่มาเป็นก้อนที่เป็นมันนับมักเลยครับจริงมันแง่มันชักทิศมาเป็นข้อบ้าอย่าเว้นไอ้ที่อยู่จังหายนี่คือวีแง่ที่ดับจะพังเฮืองหยักไปถึงครับขับใจเลยคือวีก็หยิบหนาวดีกว่าเป็นเมียนมาแง่ดีเป็นชื่อจินใบจะพังเดลิ่งกว่าที่เทียมกับไปใหญ่นะแค่ขังแค่ข้อขังเหมือนนี่โอเคเหมือนว่านิ่วเกี่ยวกว่าดิจุดคือวีตับจุดคือวีตับจับเฉยยังไม่ยอมยักให้คือวีรำเดือดแล้วเบื่อเตือนเด็กน้อยเลยมาหันยาของคนแง่ของคนเด็กอีบีเย่ของยักลายที่มันรำเดือดที่บีเย่ดูไปหนึ่งคือเงยคัดอะรักแต่ข้อแง่ยิ่งมันเป็นแง่มันรักลามันแง่มันหิวรักปกติไอ้เราคือเลยวิอยู่ไหนเอาไว้ที่ฉันเดียมเบียก็ยินนะรักแต่ข้อมันเงินก็ยีแล้วผมก็ทำแซกร้องให้เจอหัวนายไอ้เกี่ยวก็มีหันยาไม่ที่มันตื้อแง่ก็เลยตื้อเบี้ยแล้วก็ร้องแล้วก็กระเตงหยีเลยเด็กในและที่เปลี่ยนเป็นเงี้ยงกว่าตำมันเบอร์วีซ่ามันเกิดสบายมามันเกิดไปช่องกองมามันแง่ก็ยินมันตื้อเบี้ยก็ยีอะแง่โดดแก้อำมันเลยมันจุ้งด้วยมันไปดันเจ้าตัวนั้นบังดุกดุงเขาวิอยู่นี่ไปฮะให้เราเป็นไทยได้แค่เป็นที่เดิมมันจะยอมเจ้ากี่หักจากมันจะก้อยจึงบักเดนบังโฮมมันดังบางย้ายมันดีกว่าจริงดีวิธีตายหนาอย่างนี้ไปได้ละจะเพิ่มคัดช่องกรอบดีไปมันก็มากมันยอมก็เลยถึงอย่างนี้ตรงไหนนะก็คือแซดร้อนให้หนิ่งแล้วเบี้ยเหนื่อยเลิ้งเหนื่อยหยอกเหนื่อยเลิ้งเหนื่อยยาให้ละเหนื่อยซื้อติดน้ำยิ่งเดือดแดงก็ได้ใช้ละก็ติดหันยาความถึงมาใหญ่ต้องยอมเลยพวกนั้นองไหนละองไตองไหนละองไหนฮางองไหนละองเวียดนามองไหนองเดือน้อยจิ๋มเหนียวองไหนละองงอยแล้วโดดบ่โหยโหยเพราะแค่องหมีองดีเราอ่านเกมโหยให้เจอนะถ้าได้ไหวละองหมีโหยโอ้ในคนนั้นตุ๊กตาองหมีแล้วตุ๊กตาองหมีโหยเนี่ยองหมูโหยองโหยจอยโหยมีซาเป็นหมูโหยเจอนะแล้วบ่อยดีก็แหละแค่หมูโหยได้นางใหญ่จักก็แหละองตั้มตุ๊กเหนียวจะใช้กุ้งเบี้ยนะมาชอบโหยว้าละโหยเด็กที่มาซื้อองค์ดอลองหลับซื้อโอกาสหุ้ยเนอะจะก็แหละละอ้าวคนที่เหยียดยักนี่มาอีเราไม่อยากเลยอู้ทำดึงเป็นดันจิ๋วหนกที่ไอ้เกี่ยงมันยินเนอะรักละข้อรักละข้อมาละเดี๋ยวอีบ่อยที่ยินมันเขาก็เดี๋ยวอีละตีนี้นักเสียงหนักเช่นเคยยิ่งมองแต่เมื่อไหร่ทักบางเดี๋ยวอีดีก่อนที่ยินแล้วก็ทายหายใจในทักเงาเรื่อยละจึงมีเวลาลุกยินและจีอินจำเป็นลุกยินนะแล้วก็กระสือเดี๋ยวอีดำนะที่อยู่จากหาที่เดิมมาบางไตพี่วีนิ่มจะบังใจกว่าซื้อยื้อเวลาพี่วีก็สื่อได้อี Nhưng mà trong khi mà quý vị nhìn bằng tay của sư, nhưng cái bốn cạnh, hai bên cạnh á, là quý vị thấy không cần để ý. Thì ông nói, ô cái này nó quá rõ đấy, mình mở mắt cái là mình sẽ thấy à, mở mắt cái là tâm nó phải làm việc liền. Vì vậy nếu mà hành giả nào mà duy trì chánh niệm thì cứ thấy mở mắt cái là quý vị có chánh niệm. Ông nói cái này bà con không hiểu, sư cũng hiểu, và đến khi sư tập một thời gian lâu sẽ thấy đúng như vậy. Thế mà mình tập cái thấy đi đâu mình cái thấy nó cứ nhắc mình hoài à, mà còn mình không tập mình để qua một bên rồi tự nhiên mình không có để ý gì hết trơn á. Do đó sư nói trời ơi cái thấy sao mà nó khó như thế này. Ông nói không khó, không khó là bây giờ mình tập mình đi hiểu chữ ý ông nói à. Do đó có những người ta nói những cái mà rất là khó hiểu, mình không nắm bắt, nhưng mà khi mà mình có tập, có trí tuệ, có chút hiểu biết mà mình nắm bắt, ôi mình nghe mình rất là thích và mình nhớ rất là lâu. Cá nhân tôi khi người nào nói một câu gì hay, tôi rất thích và tôi nhớ rất là lâu. Ông thầy này là ông ưa đi kiếm những cái câu nói, bất cứ truyền thông nào mà có những cái chuyện gì hay, có chuyện gì mà thích là okay, ông nghe là ông rất thích. Có một câu chuyện này ông thích nghe rất là nhiều, là liên quan tới một cái cuốn sách bên Việt Nam á, gọi là Góp Nhặt Cát Đá phải. Thì trong đó kể những cái chuyện thiền, thì trong Góp Nhặt Cát Đá thì tôi đọc hết chưa, không biết có câu chuyện này. Thì câu chuyện như thế này quý vị, có một cái ông đó là ông sư mới tù, ông ở với ông sư phụ của ông á, cái chùa thì ở bên này sông. Ông phải là muốn mà đi câu chuyện với ông sư phụ hay sai đi qua bên kia bờ sông á, đi làm công việc Phật sự, để đi qua chút ra chút đó. Thì ông này tại vì ông mới tu, do đó mà ông ra đường ông có thu thúc, ông nhìn trời nhìn đất cả, cô lái đò đó, cô lái cô đưa qua đưa về đó, cô chèo đò là cô biết, thằng chàng này là ưa giò ưa ngó lắm. Thì rồi có một hôm ông sư phụ ông sai đi đâu đó phải đi qua đò, ông này lên đò đi với tất cả mọi người rồi đi qua tới đò, thì tất cả mọi người lên tới bờ rồi thì cô nói đầm, cái ông sư thấy hai đồng, đó, sao hai đồng? Mọi người đồng hết đồng, và đồng tiền đòn, đồng tiền dòm. Lại giờ tôi dòm tôi, đó đâu có, à, tôi thấy mắt tôi biết mà, không sao, tôi dòm tôi, hai đồng, mô Phật cho hai đồng, à. Rồi hôm qua rồi tôi đi về trở lại, lần này tôi không thèm dòm bà nữa, tôi dòm dưới nước, thấy này cục hai đồng, sư dòm dưới nước mà tông sư dòm tôi, ông làm nhiều cách, ông dòm tính trời, ông dòm qua dòm về, dòm tới dòm lui. Cứ lần nào cô lái đò và cô chèo đò cũng là hai đồng hết trơn á. Ông nghĩ rằng chắc có lẽ là bị Bồ Tát rồi đấy, cái sau khi giờ này cái cô này sao mà cô dọa giờ này mà cô cứ nhắc nhở hoài. Chứ ông nói thôi, ông về ông kêu sư phụ, ông nói thôi sư phụ ạ, tôi cho con đi tu niệm một thời gian, chắc là con thua cái cô chèo đò này, con buồn quá, con không biết làm sao. Thế rồi trong bỏ thời gian đi tu niệm 5-3 năm để ông trở về lại. Thì lần này đó ông tu rồi á, ông rất là chắc chắn trong nội tâm của ông. Ông biết rồi đó, ông biết là cách thức làm thế nào để mà gọi là trong khi mình nhìn thì có chánh niệm, là giữ cái tâm của mình cho yên ổn trong khi mà nhìn mấy cô này. Thành ra khi mà ông xuống, cô này rất là vui vẻ chào sư. Ông xuống ông vui vẻ, ông cũng ngồi bình thường như tất cả mọi người. Tới khi mà tới qua bên bờ sông rồi thì cô kia, ông sẵn sàng đưa cho cô hai đồng, thì cô nói là con cúng cho thầy. Ông ngạc nhiên quá, ông hỏi tại sao vậy. Hôm nay thầy tự nhiên quá, thầy lên đò, thầy vẫn ngồi như thường, thầy vẫn nhìn như thường, không có sao hết trơn, nhưng mà con biết tâm thầy yên lắm, thầy không nhìn con nữa. Thì có nhiều người bị cái bài pháp này, đây là câu chuyện bên Việt Nam, ông nghe ông nói trời ơi câu chuyện Việt Nam hay quá. Ông một cái trong câu chuyện khác nữa mà không biết ở đâu mà có, thì cũng được rõ nữa, thì nói về tâm nữa mà chắc có lẽ cũng xuất xứ từ bên Việt Nam. Thật ra chuyện Việt Nam mà sư không biết mà ông kể cho sư. Đúng không sư, quý vị muốn kể không? Nói sư kể chuyện không? Nói sư nhiều chuyện quá. Chuyện nói như thế này quý vị này, là có cái bà đó bà có một cái tâm rất tốt với một cái vị sư trụ trì ở một cái chùa gần nhà bà. Do đó mà không phải là như vậy, nhưng mà bà làm một cái chùa, và làm một cái chùa rồi bà sẵn sàng bà mời các vị sư nào đó mà tu hành đàng hoàng tử tế về trụ trì trong cái chùa của bà đó, ở trong cái chùa của bà đó, thì là nói là chỉ ở lại trong mùa an cư kiết hạ thôi. Rồi bà đi tìm đi kiếm, cuối cùng bà gặp được một sư đó mà bà dòm cái bộ ngôi tịch ở ngoài, bà biết là chắc có lẽ là rất là tốt, có thể là cái người tu hành đàng hoàng tử tế, bà mới mời cái sư đó về ở chùa của bà. Thì sau khi mà sư này ở một thời gian tu tập, bà theo dõi, bà thấy sư này tu hành nó cũng được lắm, nhưng mà bà muốn thử cho chắc chắn, mà tôi chắc chắn được qua chuyện là sư này có thật tu thật không. Trong khi mọi người ở chùa mình có vẻ là ông đóng tóc cũng thành thiền đồ vậy, mà không biết có phải là không hay là ông chạy bồ làm bồ vậy thôi. Thì bà mới cho cái con nhỏ mà cháu của bà đó vô gặp sư. Ác vậy đó quý vị. Thì cái cô này vô, thì cô này bà dặn cô này vô thì gặp sư, thì chào sư xong xuôi rồi cuối cùng mới chuyện thân mật xong rồi là vụ qua vụ vết sư là ôm sư hung cái. Thì khi mà cô này cô ôm sư cô hung cái đó, thì cô hỏi ông sư là sư thấy thế nào sư. Thì mới trả lời: ôi trời con ơi, bây giờ tâm của sư nó như cục đá, nó lạnh lùng thế lắm sư, không còn nữa là chỉ trơn hung hút cho vui vậy thôi, chắc còn trong này không có gì hết. Vậy đó. Thì cái cô bé này mới về gặp cái bà mà bà cái bà kia đó hả, bà gì bà mờ gì đó, mới hỏi là sao mày hung chưa, mày hung ông chưa, hung rồi. Ông nói sao, ông nói là tâm của ông bây giờ cổ đá. Bà nói thằng cha này bắt sao tôi đã phải chưa. Ông thiền sư ông nói: ồ hay quá, đúng rồi, chứ làm sao mà người đàn bà của mình mà nói mình cột đá mình không biết gì, chắc là ông này ông cắt rồi lắm. Bà này bà không tin tưởng là đúng, được ra khỏi chùa trong rồi kê vài năm sau không biết lý do sao mà bà gặp sư này lại nữa. Bà cũng mời về chùa rồi vậy, rồi nói mời sư ở rồi vậy, sư ở một thời gian xong rồi cũng đưa cái cô này vô nữa để qua thử qua thì rồi tâm ông bây giờ như thế nào. Thì là cô làm cái này cũng giống như hồi trước, cùng hung ông sư xong xuôi rồi, thì bây giờ cũng hỏi sư thấy sao sư, không như kia đó sư thấy sao. Thì ông dạ ông nghe đấy, này này con này, sư thấy sao là sư biết, mà sư biết thì con biết, nhưng mà sư biết con biết mà đừng nói cho cái bụi già nó biết. Bụi già thích là cái bà già kia đó. Ô bà già bà nghe bà thích quá. Đúng rồi, ông sư này là người có tu. Bây giờ ông thấy cái tâm của ông, tôi biết như thế nào là tôi biết, tôi xấu là tôi tốt là tôi biết, mà tôi hung cô kiểu đó chắc là tôi còn xấu, thì tôi xấu cô cũng xấu, nhưng mà đừng nói cho bà đó, cho bà đuổi tôi ra khỏi chùa. Thì tức là cái vị sư này lúc đầu không có biết nhìn cái tâm của mình, cứ nói theo cái tri thức và cái sự hiểu biết của mình thôi, mà không quên thực sự quan sát cái tâm của mình. Lần thứ hai là sư nói là không tốt thiệt á, nhưng mà bà thì bà biết sư có tu có niệm và có quan sát tâm. Ý của câu chuyện là như vậy đó. Và bây giờ sư tiếp tục trong thời ta nói thêm nhiều chuyện. Khi nghe một bài pháp hay một lời dạy nào đó mà tâm có sự tuyệt độ, thì những lời pháp này mình sẽ không bao giờ quên hết. Cái câu này sư rất là tâm đắc, bởi vì có những người họ nói cho mình những câu, đôi khi họ không phải là người tu nữa, nhưng họ nhắc mình thôi, họ nhắc mình về sự vô thường, họ nhắc mình về cái sự mà đau khổ trong cuộc sống chẳng hạn, hay là cái sự chấp nhận mà mình phải có khi mà mình gặp đau khổ gia đình. Mình nghe câu tự nhiên mình bỏ xuống cái này, mặc dù chưa gánh nặng nó vẫn còn đó, nhưng mình nghe mình nhẹ đi. Thì vị thiền sư nói rằng khi nào mà mình nghe được lời đó đó có cái sự tuyệt đối như vậy, thì mình làm như mình không bao giờ quên người đó. Mình nghe người nghe cảm nhận niềm tri ân đối với người đã khuyên dạy mình, nên không bao giờ quên lời của vị ấy. Vì vậy quý vị thấy có những câu chuyện thật ra rất là khó nghe, rất là khó nuốt, nhưng mà tùy theo cái tâm của người nghe. Nếu một cái người không tu niệm thì đúng là khó nghe khó nuốt, nhưng mà cái người có tu họ hiểu người ta nói cái gì, họ cảm nghe họ rất là thích. Hoặc dạ như trường hợp này, cái vị này là nhớ ơn rất nhiều cái người đã nói, bởi vì sao? Bởi vì nhờ cái câu nói đó mà mình bỏ xuống một cái gánh nặng, hay là mình phơi bớt đi cái niềm đau khổ. Thưa thầy, truyền thiền thì con làm rất nhiều, trong cái câu hỏi này cũng còn vấn đề biết chuyện của thiền và ác. Truyền thiền con làm rất nhiều nhưng không biết nó chạy đi đâu hết, không nhớ. Làm mình nhiều chuyện thiền lắm mà sao không nhớ? Không nhớ một chút nào cả. Ngược lại chuyện cãi vã gây đổ với vấn đề anh em dù xảy ra không nhiều, chút chút thôi, nhưng mà sao nhớ hoài. Sư này là sống trong một cái cộng đồng ủng hộ chúng rất là đông. Thầy sư nói là chuyện thiền là sư làm nhiều lắm. Cãi vã thì bao nhiêu mà cãi vã là thôi, nó cứ ngồi thiền nó cứ nhớ không à? Nhớ những cái chuyện mà mình cãi vã với anh em vấn đề của mình ở chùa ở nhà đấy. Ông thiền sư cũng nói điều này có nghĩa là khi làm chuyện phước thiện, tâm hành giả không có thiện hay khả năng mạnh. Ý là những trạng thái tâm thiện nó không có mạnh, mình làm mà tâm mình không có mạnh. Ngược lại khi cãi vã gây gỗ với ai, tâm sân quá mạnh nên mình nhớ rất lâu và mình nhớ rất là rõ. Nhớ lâu hay không tùy theo sức mạnh của tâm lúc câu chuyện xảy ra, cho dù việc ấy mình làm là thiện hay bất thiện. làm phước bố thí chẳng hạn, nếu tâm hiện mình mạnh, dù làm ít nhưng mình nhớ rất là lâu, thì để mà làm giải thích cái điểm này đó, thì ông lấy một ví dụ, đó là trong kinh có kể chuyện một vị vua á, trước khi mà chết á, kêu quan cận thần tới hỏi là nói cho vua nghe những cái phước đức nào mà ông đã làm. Đây là cái câu chuyện này lần đầu tiên sư nghe, sư chưa bao giờ nghe, sư không biết ở đâu, thì ông thầy ông nói, tôi đọc ở trong kinh tôi thấy là có kể chuyện là có một ông vua trước khi chết á, ông mới kêu ông quan cận thần của ông tới nói cho ông nghe, kể cho ông nghe những cái chuyện phước đức mà từ trước ông giờ đã làm. Đức khi ông làm ông quên, thì ông kêu ông này nhắc lại cho ông nhớ. Vì quan đọc đầy đủ những phước thiện mà vua đã làm và số tiền vua cúng dường lên hàng tỷ đồng, nhưng vua chẳng nhớ gì cả, quên hết những phước đức mình đã làm. Làm nhiều quá bây giờ quên. Duy có một chuyện làm phước mà nhà vua nhớ rất lâu, đó là một lần ngài cất quân đi dạt dặt, bị địch vây bao vây lương thực cần cạn. Ông này ông đi đánh rồi cái bị thua, chạy chạy tán loạn hết trơn, ông cũng chạy mà quan quân cũng chạy hết trơn, thì chạy bị địch quân nó bao vây, mà nó ví tại cái chỗ đó thì là lương thực nó không còn bao nhiêu hết. Đóng lúc mà nhà vua chỉ còn một chút xíu lương thực, một chút cơm nguội để ăn cho đỡ đói lòng, thì lúc bây giờ xuất hiện một vị sư. Đúng lúc ấy một vị sư mang bát xuất hiện, nhà vua để phần cơm của mình cho ngài, cho những điều khó cho bố thí, bỏ chế phần cơm cho ngài, chỉ có một hành vi đó thôi, rất là đơn giản, chỉ là một miếng cơm nguội, nhưng mà cho trong khi mình đang đói này, cái chuyện cho nó khó khăn quá, bây giờ chỉ còn một chút cơm để mà ăn thôi, mà mình đem mình cho ta, mình cho cái vị sư nữa, thì đây là một cái chuyện duy nhất gọi là bố thí cho khó, đó là điều làm khó cho, là cho cái chuyện mà khó cho quá, làm cho vị ông vua này ông nghe, ông nhắc vị quan nhắc là ông nhớ à đúng rồi, lúc đó mình đói quá mà ông sư nó tới rồi mình cũng cũng dường trọng, thì là có những cái chuyện mà rất là khó làm, cái chuyện cho mà rất là khó cho mà mình cho được á, thì cái cho này nó phước rất là lớn. Và như trong này nói rằng là mình nhớ mãi vì phải đối đầu vật lộn với tâm tham của mình, bố thí cái mà khó bố thí đó. Có một cái câu chuyện chưa không biết là quý vị có nghe không, mà sự đọc ở trong một cái tài liệu ở Myanmar có cái tên gọi là The Chronicle of the Buddha, và là lịch sử Phật của viết bằng tiếng Anh, nó tập thể là 14 volume rất là dài. Trong đó đó, cái vị hòa thượng mà viết cuốn sách này là một vị hòa thượng người Myanmar, mà là cái vị đầu tiên mà thuộc về Tam Tạng. Ngài viết một cuốn sách về lịch sử Phật mà viết thật là đầy đủ, chưa bao giờ thấy như vậy. Sư lấy một ví dụ, Bồ Tát trong khi mà thực hành ba la mật để mà cho tròn đủ để mà trở thành một vị Phật á, ngài thực hành cái gì? Bố thí, trì giới, tham thiền chẳng hạn. Lúc đầu tiên cái cuộc gặp gỡ của Đức Phật Diên Đăng với ngài nó xảy ra như thế nào, có ai ở trong trường hợp đó nói rất là chi tiết. Không biết quý vị có bao giờ nghe cái sách này chưa? Bây giờ nó cả thành là 14 volume ở bên Myanmar đó, nhưng mà bây giờ có một gọi là Singapore edition, nó trở lại nó còn có 2 cuốn à, nhưng mà nó rất là condensed. Thì trong đó kể cho mình nghe đó, gọi là thế nào gọi là bố thí ba la mật, kể những cái chuyện như trường hợp như thế này, là cho những cái trường hợp rất là khó cho mà phải cho được, thì đây mới thật sự là gọi là mình hành trì cái ba la mật đó, để làm cho tròn đủ cái ba la mật, cái bố thí ba la mật của mình. Thì có một câu chuyện như thế này quý vị, có hai vợ chồng đó rất là nghèo, hai vợ chồng rất là nghèo mà ăn uống không đủ nữa. Vì vậy thấy người ta làm phước, một ngày chư tăng đi qua trong cái xóm đó, người này làm phước, người kia làm phước, hai vợ chồng thích quá mà làm không được, thì bố thí cơm ngồi đâu, món đồ ăn rất là chứ một trong người nghèo mà. Đấy. Thì ông chồng ông mới nói với bà vợ như thế này, ông nói trời đất ơi, mình nghèo khổ, mình không có đủ ăn đủ mặc, vì vậy mà một lần quý sư đi qua mình không có gì cho hết, lâu lâu mình kiếm được củ khoai là một chút xích lúa ở cơm người mà cũng dường tới các sư thôi. Thôi em thấy buồn quá, đây là bà vợ nói với ông chồng, em thấy sao mà em cũng buồn quá, phải ước gì mà mình cũng giàu có như người ta và mình bố thí được như người ta chứ đầy đủ cho các sư. Ông chồng thì ông cũng, khi bà vợ mình nói như vậy thì ông cũng nghĩ mà không biết làm sao, ông biết làm sao để mà giải quyết cái vấn đề mình nghèo quá mà. Nhưng mà rồi có đứa con gái, thì đứa con gái nó nghe cái câu chuyện thì nó nói như thế này, thôi bây giờ đó ba má cho con đi ở đời với người ta đi,
Rồi bây giờ ba má lấy cái tiền đó, ba má lấy cái tiền đó, ba má làm ăn. Rồi khi mà nó dư dả ra thì ba má làm phước. Thì mình cái thời buổi đó mà cho con gái mà đi ở đời chuyện người ta là chuyện thường, nhưng mà hang bà này thương con lắm, không đứa con gái à, cho nó yên thì ông bà cũng giống như cắt đứt cái phần ruột của mình. Nhưng mà con đó nói thì có lý, thì ông chồng ông mới đề nghị nó, thôi bây giờ đó cho con đi 3 năm thôi, hỏi người ta quay thì là trong 3 năm họ tạ cho mình vừa đủ cái số tiền để mình có cái vốn để mình làm ăn, rồi mình có phương tiện để mình làm phước thì phải đủ rồi, thì là mình sẽ tới cái ngày đó mình đi chuộc con mình về. Thì câu chuyện nó xảy ra đúng như vậy, là ông này đem đứa con tới một cái người nhà giàu, cho cái đứa con ở tờ đó giống là tôi tới vậy, nhưng mà thưa với ông chủ là trong 3 năm là tôi sẽ tới đưa đứa con về, bị thương con lắm, đây là vì vợ chồng tôi muốn làm phước quá, chứ không phải là vì ham giàu, ham sung ham sướng chi mà đem con đi bán. Thì cái ông chủ đó đó, ông cũng hoan hỉ lắm, ông nói thôi được, cứ 3 năm đi, 3 năm nữa thì chú lại để chú lạch con chú về, chú miệng đưa cái số tiền mà tôi đã đưa cho chú bây giờ. Thì đúng như vậy, sau khi mà ông lấy được số tiền xong xuôi rồi, ông làm ăn buôn bán, rồi ông làm khai thác, và ông dành dụng được một số tiền đủ để đi chuộc đứa con. Thì ngày đó bà ông nói, ông dặn với bà vợ, thôi bây giờ bà ở nhà nghe, tôi đi chuộc nó. Rồi bà ấy nhớ là cái chuyến này đi cũng hơi lâu, thì bà ở nhà bà đang lo tu xếp rồi tiếp tục làm phước để chú tăng được, để đó đây là cái phước duyên nhà mình rồi vậy, nhưng để tôi đi rước nó về rồi mình tính sao. Thì trong khi mà ông lên đường đi, thì đi giữa đường đó ông gặp một nhà sư, mới hỏi là bạch đại đức cho ngài đi đâu. Thì nhà sư nói, dạ tôi cũng đi qua cái chỗ đó. Thì nhà sư mới hỏi ngược lại, chú đi đâu? Nói vậy con đi đó, còn lấy ví dụ chẳng hạn như bên đây mình đi lên miền Đông chẳng hạn, mà ông này sẽ đi lên tới Arizona thôi, ông sư tới Arizona, nhưng mà ông cái ông mà cư sĩ này, cái ông mà Phật tử này, là cái ông mà có mà đứa con mà phải đi chuộc đó, ông ở đi lên suốt ở trên miền Đông rồi. Rồi cái ông này ông mới nói, ôi trời vậy thì con sung sướng quá, thôi bây giờ con để ý, ngài cho con đi theo để con làm chỉ dạy, con đi làm chỉ dạy cho ngài. Nghĩa là trong khi mà ngài đi như vậy mà cần cái chi thì cứ kịp kêu con ăn uống đi dọc đường cần cái gì thì cái ông này nói, tôi đi có một khúc đường thôi, tôi cũng đi nhiều thì thôi thì đừng có làm phiền chú. Ông nói, dạ không con để con giúp sư, con làm thì dạ con phục dịch cho sư. Thì đi được một đoàn thì tới cái giờ ăn cơm, tới giờ ăn cơm rồi mới là ông mới nói, thôi bây giờ sư ngồi đây, con vô trong xóm để con kiếm đồ ăn, con thấy xung quanh đây bộ bán tẻ quá mà không biết con kiếm quán xá gì được không, con sư ngồi yên ra đi thì con chạy con đi kiếm. Thì khi mà ông để trong sư ngồi đó xong rồi, vì sư ngồi đó ông mới chạy đi kiếm, thì ông thấy không có đồ ăn đồ uống gì hết trơn, cái vùng đó làm như là sao không quán xá gì hết. Ông nói, trời đất ơi, mình nghĩ cái chỗ mà kỳ vậy, bây giờ phải ráng làm sao mà đi thêm khúc nữa để cho con. Thì trong khi mà ông đang suy nghĩ từng chưa biết nên đi nên đợi, thì thấy có một người đi tới. Ông ấy hỏi vợ, trong cái vùng này có quán xa trọng đấy, trong vùng này có trong 50 cây số nó không có quán gì, trong vùng này không phải là vùng thị tứ giờ đó không có, mà nhưng mà chú cần cái gì. Thì ông này ông nói là chú cần một phần cơm ăn trưa. Thì ông kia mới nói, ồ cái phần cơm này hả, phần cơm này vậy là tôi cũng có đây, tôi cũng có cái phần cơm này, tôi cũng có đem theo cái phần cơm của tôi cũng ở khu vực này, bây giờ chú muốn trả bao nhiêu thì tôi bán cho chú. Mà cái thằng cha này là người lưu manh, do đó mà khi mà nó hỏi, nó nói là bây giờ á, thôi cái phần cơm này tôi để cho chú lấy ví dụ như 10 đô đi. Đó, phần cơm gì mà 10 đô mà nó lấy 10 đô. Thôi được, cũng được. Thì ông nói, ông được 10 đô. Thì ông sửa soạn lấy 10 đô. Thì nó nói, thôi, không được đâu. Phần 10, 15 cái số này có, thôi tôi lấy 15 đô. Rồi ông này cũng chịu khó, ông sẽ được 15 đô. Thế, thôi rồi, nó lên từ lên quá lớn, lên tới 200-300 đô. Ông này, ông mới nói, trời đất ơi, tôi mua cái phần cơm này đâu phải của tôi, tôi mua phần cơm này tôi có dâng cho một vị sư đi giữa đường, vị sư cần phải ăn ngò mà bây giờ không có cơm nước, thôi bây giờ chú thông cảm mà chú lấy. Nó bây giờ nó không được, phải là ông phải tạ thế nào mà cho đúng cái giá tôi muốn tôi mới đưa phần cơm. Thì thế là nó tăng tới một lúc là ông này ông nói, tôi chỉ còn đủ cái bao nhiêu đó thôi, ví dụ nó tăng tới 1,000 đô thì ông này, tôi còn có 1,000 đô, 1,000 đô này là tôi dành dùng mấy năm trời để tôi đi rước đứa con gái, bây giờ tôi còn có bao nhiêu. Thì nó thấy biết là không có được nữa, cái bạn có đưa 1,000 đô đây thì mới đưa phần cơm. Hai vợ chồng dành chìm trong 3 năm trời được 1,000 đô đi chuộc đứa gái về, bây giờ lấy hết rồi thì thôi, thì ông nói thôi mình làm phước kệ đó. Cái tâm ông hoan hỉ lắm. Thì ông tới gặp vị sư đó, ông không nói trời ơi con tội nghiệp sư quá, con bắt sư chờ lời, con đi kiếm hoài mà không có, mà nhưng mà may ra con kiếm được phần cơm ăn. Trong sư nói thôi thôi mình chia làm hai đi, chia chung nữa chung nữa. Ông thầy nói không không, con đã cúng dường cho sư thì sư hoan hỷ, sư ăn hết cho con vui. Thì vị sư này đây là ăn dùng phần cơm trong rồi mới hoài. Hỏi cái câu chuyện tại sao lâu rồi vậy, rồi tiền đâu mà chứng mua. Ông nghe câu chuyện ôi thảo, ông xúc động quá. Ông sư đó ông trời ơi, ông thầy ông để dành cái 1,000 đồng để đi chùa con ông, mà bây giờ ông mua hết cái, ông đem hết cái tiền này mua cho mình phần cơm. Ông hy sinh lớn quá. Cái vị sư này nghĩ rằng bây giờ mình có cần đi tới Arizona không, nói lấy ví dụ như vậy, thì thôi không cần. Mình đi tới khoảng chừng nửa đường á, thì nhớ sực là ở đó nó có một cái chùa của một thầy bà. Thì ông nói thôi bây giờ tới ngang đây rồi đó, thì tôi không đi tới chỗ Arizona, tôi tới đó nữa, nhưng mà tôi tới gần đây. Thì ông đi vô cái chùa đó, ông đi nói với sư cả trong chùa, ông ấy cho tôi mượn, cho tôi mượn một cái cốc để tôi hành thiền. Trời hà tôi công phu đó, thấy người ta cúng dường trong sạch quá, trời tháng tôi chẳng biết làm sao. Thì nhờ sư này cũng đã có hành thiền trước rồi, thì bây giờ có một cái động cơ nó thúc đẩy mình phải tu niệm được, thì sư ráng cho tôi. Và trong kinh nói rằng trong khoảng thời gian ngắn thôi, nửa tháng là 2-3 tuần gì đó, thì sư đắc đạo quả. Thì khi mà sư mà đắc đạo quả xong rồi đó, thì sư nói như thế này là sư mới mời vị trụ trì tới. Sư mới thưa vị trụ trì, nói là bạch ngài cho tôi ở cái thời gian này, tôi cảm ơn sư quá, là nhưng mà bây giờ thì tôi cũng tin cho sư biết là tôi cũng đã thành công trong cái pháp hành. Và vị sư này không tin, vị sư trụ trì không tin, thì ông nói bây giờ đó xin mời hết tất cả chúng tới đây, thế thì nào mà có cái gì mà thắc mắc về pháp hành nói cho tôi, cứ nói đi, tôi sẽ sẵn sàng tôi giải thích. Mà tôi cũng thưa với sư nữa là ngày mai tôi sẽ chết rồi, tôi biết là cái số của tôi không còn sống bao lâu nữa, thì trong khi từ đây mà cho tới ngày mai mà trước khi chết thì tôi mời hết tăng chúng ở trong chùa lại đây đi, thì vì nào mà có cái gì mà thắc mắc về lời Phật, Đức Phật dạy thì tôi sẵn sàng tôi giải thích. Bởi vì tôi cảm nhận là tôi đã thấy được pháp. Thì khi mà sư nói một cách thành thật như vậy thì là trong chùa không có ai tới hết. Rồi vị trụ trì mới hỏi vậy sư bây giờ sư chết rồi, sư muốn chúng tôi theo sư như thế nào? Thì tôi chỉ nói một câu như thế này, nói là tôi chỉ muốn rằng cái người, cái chú mà đi theo tôi đó giữ cái tay trên cái hòm của tôi, thì là cái lễ cà tiền nó mới xảy ra được, cũng giống như Đức Phật vậy đó. Để đưa cái tay rồi có người con ngài đã đi ca diếp về, sau khi mà đi xong 3 vòng vừa thì mình lựa mới cháy. Thì vị này cũng nguyện như vậy, là phải mời cái chú đó tới, nhờ chú đó đem một tay bưng cho hòm thấy để lên trên, hay là bưng cái xác đấy để trên đống củi, thì lúc đó được như cháy. Thì câu chuyện nó thật sự là nó xảy ra như vậy, nhưng mà nó dài lắm. Sau đó thì có cái gì nữa sư một chớ, nhưng mà tới ngang đó thảo kể cho mình những cái chuyện mà gọi là kêu bằng những cái mà khó cho đó, mà mình cho được cái đó là phước báo vô cùng. Vì vậy điều quý vị phải nhớ, làm chuyện phước đức rất nhiều nhưng mà tâm không mạnh, nhưng mà chỉ cãi vã nhau 1-2 lần tâm sân thì hết tất cả những công đức của mình. Vậy thì nhớ là khi làm phước mình làm phước 100% đi, mình làm cái tâm thành giống như ông này nè, không bất cứ không kể. Dĩ nhiên là rất là khó, phải không ạ? Cái chuyện này là quá khó đi, chắc tới phiên mình thì chắc mình không dám làm đâu. Mà trả tới chừng mà 20-30 đồng mà mắc quá là tôi mà xin nhìn đói cho còn con lo rồi. Nhưng mà ông thầy này ông nhắc mình á, nếu mà mình không làm được như vậy á, thì bây giờ quý vị nhớ làm chuyện phước đức nhớ cho thôi. Ví dụ như mình bố thí thì mình cho, và là bố thí vô điều kiện, mình cho là vì mình muốn bỏ cái tập tham của mình. Mình dính mắc quá nhiều, mình quá đồ đạc, mình quá nhiều, mình đầy đủ quá, bây giờ người ta thiếu thôi mình cho. Cho mà đừng có mong đợi, đừng có mong cầu là người ta trả lại cái gì cho mình, ngay cả nụ cười hay lời cảm ơn. Khi điều quý vị phải nhớ, làm chuyện phước đức rất nhiều nhưng mà tâm quý vị không mạnh, rồi quý vị chỉ cần cãi vã nhau 1-2 lần mà tâm thân nó quá mạnh thì nó sẽ nhớ mãi và cái này nó tiêu hủy cái công đức của quý vị làm. Thì là cái trạng thái tâm của mình mạnh hay yếu sẽ giúp mình nhớ cái chuyện phước thiện mình làm hay không. Có một cái chuyện nhớ nữa, thì sư nghe thường thường ở bên Việt Nam ta nói rằng là mình khi mà mình làm một cái phước đức nào đó đó, là mình phải nhớ đằng vô vào cái phút lâm chung á, mình nhớ rằng mình đã đi làm phước chỗ này chỗ kia, là mình làm chuyện tình nguyện chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, thì cái tâm của mình nó hoan hỷ rồi mình đi tái sinh về nơi an vui. Nhưng mà sư nghe một vị thiền sư ở bên Myanmar ngài nói như thế này, ngài nói mình khi mà mình cố nhớ những cái chuyện mình đã phước thiện, mình đã làm trong quá khứ. Đây là tham của chuyện rất khó khăn đối với những người mà không tu niệm. Đối với những người không tu niệm, cái tâm của họ mà khi mà cần chết họ rất là tán loạn, họ dính mắc vào gia đình, vào của cái, vào tài sản con cái, hay là những cái chuyện không đâu vào đâu. Vì vậy mà việc mà họ nhớ tới những cái chuyện mà công đức mà họ đã làm á, thì khó khăn như vị vua này này. May có ông quan này, ông nhắc được, nhắc tới đúng cái lúc mà ông này nhớ thì mới nhớ lại cho con. Mà cái người mà bình thường rất là khó nhớ. Vì vậy ngài thiền sư này nói, khi mà mình nói rằng là nhắc cho mình nhớ những cái chuyện công đức mình làm, là trong đó nó có cái bản ngã tâm, tôi đã làm được cái đó cái kia. Ngài nói nếu quý vị là hành giả thiền tứ niệm xứ, quý vị nhớ tu niệm cái sao, để rồi khi mà trong cái giờ phút lâm chung, quý vị thấy không còn nương tựa ai hết, mà quý vị trở về nương tựa cái pháp bảo. Nương tựa pháp bảo là nương tựa vào trong cái địa ngục, trong cái sự quan niệm của mình. Ví dụ chẳng hạn lúc bây giờ tâm mình sợ hãi, mình niệm tâm sợ hãi, hay là mình quen cái phòng sệt, mình trở lại cái phòng sệt, thì quý vị sẽ thấy cái sự thay đổi, sự xâm diệt. Thì cái đó là còn quý hơn trăm hàng ngàn lần cái chuyện mình nhớ những cái chuyện phước thiện. Bởi vì những cái chuyện phước thiện mà mình không tập tu thì làm sao mình nhớ. Còn cái này là mình tập này, mình tu này, mình quen với đường mình hoài nhiều rồi, mình biết tại nghiệp như thế nào, mình đã có cái sự thuần thục rồi, thì khi mình chết mình sẽ trở lại với cái sự với là cái đề mục mình quen thuộc này. Mà ngài nói tôi nói đây không phải là tôi nói theo cái lý thuyết, mà tôi kinh nghiệm của tôi. Bởi vì có một phần là tôi đau nặng lắm, tôi vô trong rừng tôi tu rồi tôi bị malaria, sốt rét ngã nước nó hành tôi, rồi tôi ăn uống không được, nghĩa là ai mà bưng tôi lên một chút xíu mà đợi thì chỗ này qua là tôi đau cái gì cũng nổi. Mà trong khi mà tất cả mọi người ngồi xung quanh mà đông như vậy, họ đâu có biết tôi đau rất là gì đâu. Và phút giây đó khi mà tôi đau quá trời thì tôi tự hỏi trong tâm, tại sao mà họ không có cho tôi thuốc, là y tá là bác sĩ đâu mà không làm giúp chúng tôi khổ như thế này. Thì chưa nói nghỉ một lát thì thầm không bức xúc quá, và ngài nói thôi bây giờ mình bỏ đi, mình bỏ người ta, mình nhớ tới mình. Thì lúc bây giờ ngài trở lại với hơi thở của ngài, rồi trở lại với thiền quán của ngài, thì ngài nói một lát cái tự nhiên tôi thấy cái đau nó dịu xuống. Và sau này ngài hiểu rằng cái đau nó dịu xuống, tâm ngài nó trở nên bình tĩnh nữa, mà không để ý tới những người xung quanh, là bởi vì cái tâm sân bây giờ nó đã giang ra rồi. Vì vậy ngài thường xuyên này dặn đấy này, khi đau mà mình bức xúc, mình bực bội khó chịu á, là mình tập cái tâm sân đó, mình ráng dịu sao như lời Phật nói, phải để cái thân này đau mà để cho tâm đau. Thì muốn như thế thì mình phải tập luyện rất là nhiều, phải không ạ? Trong tôi mà đau là mình la nhiều lắm, tại đây mình là a la làng đó, tâm si. Trong này tới 10 chuyện nói mà mới nói còn chuyện mà cần hết nửa giờ rồi. Thưa thầy, nhờ tu niệm con thấy 99% thời gian của cuộc sống là sống với tâm si. Thầy nói 99% cuộc sống si ngự trị tâm mình, về bộ phận của hành giả là làm sao cho số này giảm bớt. Bây giờ đó hành giả không tu không thấy, bây giờ mới thấy rằng tâm si rất là nhiều. Đi đứng nằm ngồi ăn nói mình làm cái gì cũng làm với tâm si hết trơn á. Như ngày hôm qua sư kể là vì một vị sư nói với vị thiền sư là ô tôi đâu có tham gì đâu, tôi ăn trong bát của tôi để cho đầy bát rồi tôi ăn bát của tôi, chứ tôi đâu có dành của ai đâu mà tham. Thì ông nói cái đó là nói với tâm si đấy. Hoặc giả là ông hỏi vậy trong kinh hoạt hàng ngày quý vị có thấy được có chánh niệm không? Có một người nói rằng dạ không, tôi chánh niệm gì lắm chứ, tôi luôn luôn chánh được. Và đến khi mà khám ra là mình thất nghiệp rất là nhiều. Thì khi mà mình nói mà không đúng như vậy là mình nói với tâm si đấy. Vậy là khi mình đã thấy tâm si nhiều như vậy thì bây giờ mình phải làm sao cho con số này giảm bớt, nó tới 99% luôn. Người đời chỉ tham sân ít, thấy tâm si hùng mạnh và lợi hại như thế nào. Sân tham mình thấy rõ, si không thấy nhưng vô cùng nguy hiểm, nó là bố già lúc trong bóng tối và giật dây mình. Phải có nhiều trí tuệ mới nhận ra được rằng lúc trước những gì mình nói, mình suy nghĩ, mình làm đều mình làm hết thảy với tâm si. Khi tu niệm lâu bò mót được một chút trí tuệ, nhưng si quá mạnh bị thốt nhẹ một cái là nó bay ngay. Thường mình nói là mà tâm bất đồng á, tức tám pháp thế gian tâm mình bất đồng, nhưng mà mình tu niệm một thời gian mình bò mót được một chút xíu trí tuệ, nhưng mà tâm si nó quá mạnh nó tới nè, không cần phải là ngọn giáo đời nữa, mà chỉ cần thu cái nó bay tưng hết cả những cái phước báo của mình, từ cái sự tu niệm của mình. Lấy ví dụ một người hành giả Úc tánh tình rất là sân hận, đến hành thiền 9 ngày, sau đó thưa với tôi tu 9 ngày liên tiếp mà tâm sân đã mất đi chút nào cả, không biết tu 9 ngày nó nằm đi vô chỗ nào. Tôi tu tới 9-10 ngày luôn, mà sao mà tâm sân tôi bây giờ nó còn à? Thì bây giờ sư nói cho tôi nghe thì trong 9-10 ngày đó cái thành quả của sự tu niệm nó nằm ở đâu? mà sao bây giờ tâm thân tôi vẫn còn? Thì quý vị thấy ông thầy, ông thầy sư ông đấy đâu có phải là một chút xíu nào, mình mới tu mới hoàn hóa có được một chút xíu trí tuệ thì mình thấy cái phiền não trong này nó vẫn nhảy ra, nó vẫn tác động mạnh như thường. Điều đấy có nghĩa là không phải mình tu 5 ngày 10 ngày 9 ngày 10 ngày là 1 tháng 2 tháng mà mình đòi là mình diệt phiền não. Phiền não trong này rất lợi hại, nó là tâm khi trong này là rất là nhiều, nó là bố già, nó có đủ cái mánh khóe để nó gạt mình. Vì vậy mình phải tu nhiều lắm á mới là được đấy. Một vị hành giả Mỹ xưa với ông thiền sư Joseph, có một ông thiền sư Mỹ cũng nổi tiếng lắm, Joseph Goldstein đó, dạy trên IMS cho quý vị. Thưa thầy, tôi ở đây 3 tháng, nói với ông Joseph vậy, tôi ở đây 3 tháng tu niệm tích cực không dễ vui biếng nhá. Họ có một cái khóa thiền 90 ngày và người nào đi khóa thiền đó là phải tuyệt đối trong thời gian đó không cho nói. Họ kiểm soát rất là tất cả. Mới nói thật là họ đã có người đấy yêu cầu mình được nói, và trong suốt thời gian đó là họ tu rất là tích cực mà trả rất là mắc. Tôi nhớ được cái năm đó là năm 1990, tôi đi là phải trả 38 đồng một ngày. Bây giờ nghe nói là số tiền lên tới 2-3 ngàn một cái khóa như vậy. Vì vậy có nhiều người họ đăng ký một nửa thời gian thôi là 1.5 tháng chẳng hạn. Tôi tu ở đây 3 tháng, tu niệm rất tích cực không dễ vui đến nhá. Khóa thiền mà trí tuệ, nhưng mà thấy rằng trí tuệ tôi vẫn còn bé tí teo như hột cát. Tôi tu 3 tháng rồi mà sao không có chút trí tuệ nào hết? Trí tuệ vẫn còn bé tí teo. Tiền thì hết, thời gian không còn, sức lực cũng kiệt quệ. Bây giờ tôi phải làm sao để ông thầy? Có chút mai có chút trí tuệ lía rồi, chút xíu mà nó vậy thôi. Bây giờ làm sao để ông thầy? Tôi trả cho ông ngày tới 88 đô rồi nhá. Một khóa thiền nó mắc thực mắc à. Hết tiền mà hết lực mà sức kiệt rồi mà bây giờ có trí tuệ nó thiếu à, bây giờ làm sao? Thì ông kia trả lời, thôi hãy duy trì chánh niệm, đừng có bỏ dở. Bây giờ bạn biết cái cách thức thực tập rồi đó, tiếp tục duy trì chánh niệm rồi đi. Chứ trong 3 tháng này, chưa làm ăn gì được đâu, mới có chút xíu à, tiếp tục nữa đi. Hãy duy trì chánh niệm, hãy duy trì sự tu niệm, đừng bỏ dở, đừng quên và tiếp tục nữa. Nếu có 1 đồng hãy làm cho nó trở thành 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, chứ đừng để mất. Mất đi phải đi mượn đấy, mất công lắm. Quý vị đến đây, đó là cái lời ông Trương Giác nói mà ông thầy thiền sư bên Liên Nam đấy. Quý vị đến đây tu chưa có trí tuệ nên thiền sư phải cho quý vị mượn vốn. Mượn vốn là nhắc quý vị như thế này như thế kia, thì nhớ rằng là phải tư duy chân chánh. Cái này là không có tôi ta trong đó, mà không phải là của quý vị mà của thiền sư cho quý vị mượn. Vậy tu thành rồi giống như người làm ăn, quý vị phải nhớ trả lại 4 lời cho tôi đó nha, chứ đừng có bỏ chạy về Việt Nam. Ông thầy sư ông dặn vậy ra với quý vị, tới quý vị không có vốn thì cho quý vị mượn vốn. Như vậy thì quý vị thấy trong cái chuyện này á, vị thầy sư này nhắc mình á, mình tu niệm á, mình mong đợi ghê lắm, mình mong đợi cái kết quả rất là dữ. Tu có 9 ngày mình cũng mong đợi, tu 3 tháng mình mong đợi, trong khi mình không biết rằng là biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp và mình tích lũy không biết bao nhiêu phiền não trong ngày tham sân si quá trần. Mà mấy tu chút cái đòi đặt cái này đặt cái kia. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe một cái dạng gọi là trình pháp. Ngày hôm qua sư nói rằng là trong khi mà mình giúp sư, trong khi mà sư giúp hành giả đó bên Myanmar đó, mình thấy rằng là cái hội chúng nó rất là phức tạp. Phức tạp là bởi sao là bởi vì mình từ nhiều hệ phái tới. Bắc tông có, Nam tông có, Nguyên thủy có, người tu có, rồi tu tịnh độ cũng có, rồi người tu thiền và thiền chi cũng có, ôi trời đủ thứ cái. Và có một cái điều khác nữa mà sư để ý rằng là khi trình pháp á, khi hành giả không biết mình hỏi cái gì. Và nếu như mà mình có một cái ý đồ mà mình muốn sửa lưng người ta rất là nguy hiểm. Và cho dù là họ có hỏi cái gì chăng nữa, mình cứ việc dịch, mình cứ việc nói. Để cho thiền sư là cái người mà gọi là cuối cùng để xét thẩm xét cái chuyện mà người ta nói, hay là cho một lời khuyên liên quan đến những gì mà hành giả trên trình pháp, mình đừng có chen vào. Đó, ông thầy của sư, ông giảng sư ông nói, sư nhớ cái một phần của sư là thông dịch, sư gọi là hô theo cho tôi, sư bán hết cho tôi, sư đưa hết cho tôi, sư đừng có lọc lừa, sư đừng có gàng lọc ra những cái gì mà sư nghĩ là tốt cho tôi mà sư hỏi, đừng có làm vậy. Thì quý vị thấy đây là cái cách mà họ hỏi, mà họ chưa ý này. Thưa thầy, con thấy rằng phiền não thì không có giới hạn, chỉ có trí tuệ mới hiểu giới hạn của phiền não. Như vậy khi mà quý vị nghe câu hỏi ấy, thì quý vị hiểu như thế nào? Đây là vì đây đang nói về giới hạn của phiền não đó nè, và trí tuệ biết cái giới hạn của phiền não. Con thầy hôm nay
Hãy nói lại cho đúng, trí tuệ hiểu rõ bản chất của phiền não. Khi trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ không để cho phiền não tăng thêm. Hay khi trí tuệ có mặt, phiền não sẽ biến mất, như ánh sáng xuất hiện sẽ xua tan bóng tối. Khi mà các bạn có trí tuệ thì tự nhiên mình không có phiền não. Như ví dụ chẳng hạn như ai nói cái gì làm cho mình đau khổ như vậy, mình biết cái lời nói này là mình phải trả cái nghiệp mình trong quá khứ, do đó mình lập thân. Hoặc giả là mình quan sát được cái tâm của mình không có nổi sân để mình nói lại những cái lời bất thiện, thì lúc đó bây giờ trí tuệ đang có mặt và giúp mình tự ý cái vấn đề này. Khi trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ để cho không để cho phiền não tăng thêm. Hay khi trí tuệ có mặt thì là phiền não không thể xuất hiện được, giống như khi có ánh sáng thì bóng tối sẽ bị xua tan. Giả trình với tôi rằng chỉ có trí tuệ mới hiểu giới hạn của phiền não. Thế nào là giới hạn này? Chữ giới hạn có thể làm cho người ta hiểu lầm rằng trí tuệ biết quá rõ phiền não mạnh tới ngang nào, cần chỉ phải chần cứ để cho nó tự do phát sinh. Ông thầy sư ông nói, sư cẩn thận khi sử dụng chữ giới hạn. Đây là một vị sư hỏi. Vì trí tuệ biết được giới hạn của phiền não, do đó đâu cần gì phải chần, kệ ra để cho nó, không cần chánh niệm, không cần cái gì hết, nên cứ để cho nó tha hồ, nó tăng trưởng. Đó, nếu mà dùng chữ giới hạn của phiền não, bởi vì trí tuệ biết quá rõ phiền não mạnh tới ngang nào, nên cần đâu cần gì phải chần, cứ để cho nó tự do phát sinh. Đó là một cách hiểu chân từ giới hạn theo ý của tôi đó. Ông thầy sư nói như vậy. Thì mà khi nghe ông thầy sư nói như vậy thì cái vị này chuyện quá. Cái gì nói là ô không, thật sự chị điều con muốn nói rằng là khi giúp ai hay làm một công chuyện gì, trí tuệ dạy mình phải biết tới lúc nào mình phải ngưng, quá giới hạn này phiền não sẽ phát sinh. Ủa sao chuyện qua vậy này? Không, khi giúp ai một chuyện gì, điều con muốn nói là khi giúp ai làm một công chuyện gì, trí tuệ dạy chúng ta rằng đây, tới ngang đây mình phải đứng lại, đừng có thêm nữa. Là nếu mình mà ôm đồ mình buông thêm nữa mình sẽ khổ đấy, giúp tới ngang đây thôi. Bởi vì cái sức mình ngang đó, nếu mà tới nữa thì làm giúp đã không được rồi mà mình còn kêu oan cái người ta buồn, người ta giận mình nữa. Ví dụ như trong khóa thiền này có một vị tới tôi sư nói, con giúp cái chị đó, cái chị với con là rất là tử tế, con biết là chị từ lâu lắm rồi, chị là một người quen biết rồi vậy đó. Nhưng mà khi mà con qua đây con giúp chị thì đôi khi chị nói con những cái câu mà rất là đau khổ, là chị khi mà chị cần con thì chị kêu con, mà khi chị mà không cần con thì chị nói cái này cái kia, chị giống như làm cho con bực bội khó chịu quá. Ý gì mình muốn nói là à bỏ thì phơi phơi một tội. Đôi khi cái việc thì nơi bờ thì nhớ bỏ thì phơi phơi một tội. Bây giờ làm sao? Sư nói bây giờ cô phải đặt câu hỏi, cho bây giờ cô sức cô tới ngang nào, phải không? Đấy, tức mình giúp cái người đó, mình giúp trong cái khả năng của mình thôi. Để cho mình bây giờ cứ là ta kêu là mình tới, đến khi họ chỉ có cần không, không tôi cũng cần, tôi có người khác giúp tôi rồi, thì mình buồn mình khổ, phải mình ngu không? Bây giờ mình phải coi cái khả năng của mình, phải không ạ? Để tới ngang nào thì mình làm còn không thôi. Xong rồi em nói vậy, nói ý con muốn trình rằng khi giúp ai làm một công chuyện gì, trí tuệ dạy mình phải biết tới lúc nào cũng được, quá giới hạn này phiền não sẽ phát sinh. Ông trời dân sương nói tiếp, như vậy giới hạn trong trường hợp này không phải là giới hạn của phiền não, mà là giới hạn về khả năng của người giúp. Vậy thì tại sao lúc đầu mình nói là giới hạn phiền não? Quý vị thấy không? Thấy ông thầy dân sương vừa bắt đầu cũng đá vài cái, ông khang khang vài cái là bây giờ xoay qua chuyện khác. Không, tôi không nói giới hạn việc nào, tôi nói giới hạn của khả năng của tôi. Giúp ai phải biết liều sức, giúp thiếu trí sẽ sinh ra phiền não. Vậy trong cái câu này, hành giả muốn nói rằng cái khả năng, giới hạn của khả năng mình, chẳng phải giới hạn của phiền não. Vậy đơn giản là nếu có trí tuệ, phiền não sẽ biến mất, không cần biết giới hạn của nó là bao xa cả. Vậy thì bây giờ thôi, nói giới hạn có thể gây hiểu lầm thì chỉ nói rằng, nếu có trí tuệ thì phiền não không phát sinh. Hoặc giả khi trí tuệ có mặt, phiền não sẽ biến mất giống như ánh sáng của bóng tối. Thông thường trí tuệ hiểu giới hạn là hiểu phải nói hay làm sao tới mức nào. Nói cách khác, phải biết điều chỉnh hành vi cử chỉ hay lời nói của mình sao cho đừng quá nhiều hay quá ít, biết tới ngang đâu là đủ. Đó là giới hạn, đó là mức vượt qua cái điều đó rồi. Nó phải là nếu mà mình đừng có vượt qua, nếu không biết giới hạn thì sẽ là ô nhiễm, nó sẽ tràn ngập mình đấy. Ông thầy thiền sư ông nói, tôi nói rằng khi mà quý vị có trí tuệ thì quý vị biết điều chỉnh, biết quân bình cái sự sống của quý vị. Quý vị biết làm thế nào để cho cái chuyện lời nói hay việc làm của mình nó vừa phải, không quá nhiều mà không quá ít. Giống như trong trường hợp mà mình giúp ai, mình sẽ có trí tuệ để mình biết giúp như vậy là đủ rồi, thêm chút nữa là coi chừng là phiền não đây. Thì biết tới ngang đâu là đủ, đó là giới hạn. lần mức đừng vượt qua, chứ không phải là giới hạn của ô nhiễm. Trí tuệ dạy mình biết điều tiết hành vi, cử chỉ, lời nói, tức là có sự tiết độ đấy. Ví dụ như thầy của tôi, Hòa Thượng Sư U Minh, nhờ có trí tuệ nên ngài biết tiết độ, biết duy trì sự quân bình trong cái cách ăn uống, nói năng, giao tiếp, luôn cả y áo, thuốc men nữa. Chứ không phải là một cái chuyện mà nói hay là cái chuyện mà trong khi mà giao tiếp đâu. Thì cái chuyện này đó, ông thầy thực sự ông cứ nhắc tới nhắc lưu hoài. Bởi vì đôi khi người ta cứ nghĩ rằng là mình phải có tâm từ tâm bi với những người xung quanh của mình, mà tâm từ tâm bi thật ra không phải. Không phải là trong lúc đầu thì có tâm từ tâm bi thật, nhưng mà cuối cùng nó trở thành phiền não, hồi nào không hay. Thì là ông thực sự ông hay kể cái câu chuyện liên quan tới ngài Phổ Hiền đó. Ngài Phổ Hiền đi thỉnh kinh ở bên từ Trung Hoa mà đi qua bên Ấn Độ để thỉnh kinh. Thì trong cái phái đoàn của ngài đi đó, có một vị sư là một vị thầy thuốc rất là giỏi đó. Thì khi mà đi ngang qua một cái làng nghèo đó, thì vị sư này thấy có một cái bà đó, bà bị một cái bệnh quá ngặt nghèo đi. Nhưng mà sư nghĩ rằng là trong cái khả năng của sư, trong cái phương tiện của sư, sư có thể cứu giúp được, nhưng mà phải mất rất là nhiều thời gian. Vì vậy mà sư xin cái phái đoàn nó nán lại cho sư một thời gian để giúp để cứu giúp cái bà này chữa cái cơn bệnh ngặt nghèo. Thì là vị sư cả đoàn đồng ý, nhưng mà thời gian lâu quá. Thì đoàn mới nói rằng thôi bây giờ đó phải bỏ đi, bởi vì cái nhiệm vụ mình đi nó quá là ba phí, đó là đi qua bên Ấn Độ để mà thỉnh kinh. Thì đừng có quên, đừng có bỏ bên cái mục đích đó mà phải tiếp tục đi. Thì sư này nói là con chỉ muốn giúp cái bà này cho xong đi, thì thôi bây giờ các ngài đi trước thì con sẽ theo sau. Thì ông này ông gọi lại và ông giúp cái bà này lần. Thì lúc đầu thì giúp, nhưng một lát rồi kêu thương bà thì lấy bà luôn. Thì sư ông sư thầy hay nói đâu quý vị thấy không, lúc đầu thì tâm đi mặn thật á, mà nó chuyển qua cái tâm ai hồi nào không hay. Hay bởi vì mình là người phàm mà, cho nên mình không thấy. Thưa thầy, con thấy rằng tâm này vốn vô thường và thay đổi. Khi tâm suy nghĩ việc thiện nên làm ngay, để lâu thì nó đổi ý. Ông ấy, tại cái tâm này nó thay đổi dữ lắm. Và con thấy rằng mà khi mà nó suy nghĩ cái việc khi mà thiện là nên làm á, đáng làm đó, thì mình phải làm ngay à, trong thời sợ nó đổi ý. Tuy nhiên con thấy một điều rằng là nếu mà mình làm như vậy thì có một cái thói quen rất là xấu. Là bởi vì sao? Khi suy nghĩ ác lên cũng có tác ý và hành động theo, bất thiện ác không ngăn nó kịp được. Thấy cái tâm nó khởi lên cái chuyện tốt nên làm, mình làm liền à, mình không chờ không đợi. Bởi vì sao? Không làm để đổi ý. Chứ bây giờ ông ấy còn thấy rằng cái làm như vậy là không được, là bởi vì nó sẽ có thói quen. Do đó khi một cái ác tâm nó sanh lên, tác ý làm, rồi mình cũng có thói quen, mình làm liền. Như vậy thì là mình sẽ tạo cho ác tâm một cái thói quen là hiện mà nó sanh lên là mình theo nó, mình làm liền cái tức thì. Câu trả lời: khi tâm suy nghĩ thiền pháp nên có tác ý sanh lên và hành động tiếp theo sau, tôi khuyên nên làm ngay đi, mà đừng có sợ là mình sẽ tạo cái thói quen cái bất thiện pháp. Mình đừng có sợ rằng mình làm như vậy thì là cái chuyện ác mình cũng phải là có cái thói quen thì mình làm như vậy. Khi làm hoài như vậy, bạn sẽ có thói quen làm cái thiện. Thiện nghiệp mình cứ làm hoài, làm nhiều lần ác nghiệp sẽ giảm bớt. Giống như chỉ có một cái ghế, nếu có một người ngồi trên đó thì người khác không thể lên ngồi được. Ông ấy khi bạn nghĩ tới một cái chuyện thiện nên làm đi, cứ làm hoài như vậy, thì nếu mà thiện nghiệp mà làm nhiều thì tự nhiên cái ý về làm những chuyện ác nghiệp nó sẽ bớt xuống. Giống như thực phẩm tai hại không thích hợp ăn vào nhiều, sức khỏe càng lúc càng suy giảm dinh dưỡng, rồi mình sẽ chết. Ngược lại, thực phẩm bổ dưỡng dùng hoài, sức khỏe tăng lên và càng lúc càng tăng. Đức Phật dạy không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Khi thực tập được ba điều này là chúng ta thiền tập rồi đấy. Bây giờ đã hiểu vấn đề là làm sao để thực hành ba điều Phật dạy. Trong ba điều chỉ cần làm một điều thôi, đó là bạn duy trì chánh niệm và sự tỉnh giác. Khi có chánh niệm, có trí tuệ, bạn sẽ hiểu cái gì nên tránh, cái gì nên làm và cách thức làm thế nào để thanh lọc tâm. Ông thường thường nói Đức Phật dạy tới ba chuyện luôn à, không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Thế mình làm được ba cái này là mình thực tập thiền rồi đấy. Nhưng mà mình bây giờ mình cái trí tuệ mình chưa có, thì bây giờ mình phải duy trì chánh niệm hoài. Lâu lâu khi mà trí tuệ và chánh niệm nhiều đầy đủ rồi thì có trí tuệ, khi có trí tuệ bạn sẽ biết làm thế nào để theo lời Phật dạy, là cái nào là ác, cái nào là thiện, cái nào lành, rồi cái nào thiện mình làm và cái nào ác mình tránh. Thưa thầy, có một điều tôi thấy rằng là điều thiện mà bất lợi mình cũng không nên làm. Tại vì sao? Bởi vì mình làm điều thiện sẽ gây nên ảnh hưởng, chúng ta gây hiểu lầm, đưa đến hậu quả không tốt. Vì vậy có những cái mà thiện đấy nhưng mà mình cũng phải nên tránh. Tôi vì nghe hiểu câu hỏi ông này nói không, ông này ông nói là có những điều thiện đấy nhưng mà mình không nên làm, bởi vì mình làm ra người ta hiểu lầm, người ta gây ảnh hưởng xấu xa, rồi gây hiểu lầm, rồi đưa đến hậu quả không tốt, cho nên mình không nên làm. Câu trả lời, chúng ta hãy nhìn vào bản thấy tâm để xác định một hành vi thiện hay bất thiện. Hãy xét tính chất thiện hay bất thiện bằng cách dựa vào phẩm chất của tâm. Nếu tâm bất thiện thì dù chưa có làm chi cũng đã nghe đau khổ rồi. Ngược lại, khi ý thức sanh lên, dù bạn chưa làm, chưa tạo tác một điều chi, bạn cũng nghe trong lòng hoan hỷ sung sướng. Không thể căn cứ vào hành vi cử chỉ hay kết quả xảy ra bên ngoài để nói thiện hay ác, vì điều kiện khá phức tạp và đôi khi làm mình lẫn lộn. Và sau đây là hai câu hỏi đặt ra để quý vị suy ngẫm. Câu thứ nhất, nếu tránh những điều xấu không làm thì kết quả tốt, vậy có nên tránh không? Vậy các chi nữa, điều xấu này không nên làm mà khi mình không làm thì kết quả nó tốt, vậy thì mình nên tránh hay nên làm? Thì phải tránh chứ, bị kết quả tốt nè, rồi điều này điều xấu. Nhưng mà khi mà các bạn mình một ngược lại, vậy thì trên ngược lại, làm điều tốt, làm điều thiện mà kết quả xấu, vậy nên tránh hay nên làm? Hồi đó, hồi nãy á, là cái chuyện xấu này mình tránh đi á, kết quả tốt. Cái gì chuyện tốt này mình làm này, cái chuyện cái tiền mà mình làm là đưa lại kết quả xấu, thì nếu mà làm như vậy thì nên tránh hay nên làm? Thì có người hỏi, làm tốt sao mà lại kết quả xấu? Thì đó, hồi nãy một vị mới nói tôi đây, những cái điều tốt đôi khi mình vẫn nên tránh, bởi vì làm điều thiện mà gây đến ảnh hưởng xấu xa, gây hiểu lầm, gây đến hậu quả không tốt. Như vậy công thức là không làm điều xấu, tránh ha, vì kết quả tốt. Vậy không nên hay nên làm điều tốt mà đưa đến kết quả xấu? Rồi có cái vị hành giả có một số trả lời đó, ô thích mình phải chịu thôi, điều tốt thì mình phải làm, tức là làm điều thiện, kết quả không kiểm soát được, ngay những điều tốt Đức Phật làm cũng bị người ta oan trái nữa, ngay chính Đức Phật ngày làm những điều tốt mà bị ta oan trái. Vậy thì hết mà điều tốt phải cứ việc làm đi. Đó là mình nói thôi, trong lý thuyết thôi nghe, trong thực tế là khác này. Ông thầy giải thích, đó là điều tôi muốn giải thích để quý vị hành giả rõ tại sao chúng ta làm điều tốt điều thiện dù biết rằng kết quả xấu. Ví dụ như mình cho ai, mình giúp đỡ ai một số tiền để cho người này làm ăn chữa bệnh hoặc là giúp vượt qua khó khăn tạm thời nào đó, nhưng những người khác xấu xa biết họ sẽ kiếm cách hại mình vì biết rằng mình có tiền, vậy mình có dám làm không? Đó, mình muốn gửi tiền mình cho ai để mà mình giúp đỡ họ, bởi vì là họ làm ăn thua lỗ, họ bình hoàng hay là họ gặp những cái khó khăn tạm thời trong gia đình họ, nhưng mà mình biết rằng khi mà mình cho như thế là thế nào, là cái đứa mà lưu manh đó biết mình có tiền, nó lại nó sẽ kiếm tiền với mình á, nó vô nhà nó cày cửa nó lấy tiền của mình đấy. Vừa rồi một cái câu chuyện nó xảy ra bên thiền viện, ông thầy lấy ngay câu chuyện, ông ấy vì trụ trì mới á tuyên bố rằng bắt đầu từ giờ phút này hành giả không được cho các người quốc cơ ở trong trường thiền tiền. Thì tại vì sao mà cho tiền? Là thứ nhất là mình thấy họ làm cực khổ quá, lấy ví dụ như bây giờ đó cái bóng đèn nó hư, thì mình kêu cái chú và lên chú sửa, thì chú phải bưng than bưng đổ lên, chú thích bưng đổ chú làm thấy tội nghiệp quá, thì đôi khi mấy cô mới cho 100-200 chát, thì phải tương đương chắc 1-2 đồng thì chuẩn bị thôi. Rồi lúc đầu á cái chuyện làm rất là tốt, là tại vì sao? Thứ nhất là mình giúp mấy cái người làm việc ở trong chùa, cái staff họ làm, cái tiền bạc cũng bao nhiêu, họ được nuôi cơm nhiều, rồi tiền chút xíu bỏ túi thôi, họ rất là nghèo khổ. Thật ra người nào cũng muốn giúp, một phần là giúp gia đình của họ mà đồng thời cái câu chuyện của mình nó tốt. Nhưng mà ông trụ trì á, ông nói cái này là tạo cái hành vi rất là xấu xa, là vì những cái người này đó họ rất thích đi tới mấy cái building mà có người ngoại quốc để làm những cái công chuyện lăng xăng, bởi vì hành giả đại hàng Việt Nam hay là người Tây phương rồi người ta cho tiền, bởi vì đối với họ một vài 300 cát ăn ngầm gì một hai đồ, vì vậy họ bỏ lơ cái câu chuyện của thiền viện, hoặc giả là người nào mà trả tiền cho họ họ mới làm, còn không cho tiền họ không làm. Do đó ông ra lệnh, ông nói
Nếu tôi biết một cái ông quốc cơ, một cái người nào mà làm trong chùa mà nhận tiền của hành giả ngoại quốc là tôi đuổi trong đó, và cái người mà cho đó tôi cũng sẽ mời trong văn phòng và tôi nói, và quá trình nếu mà cho lần nữa mà tôi biết, tôi cũng mời ông hay bà ra khỏi trong thiền. Quý vị dám cho không? Quý vị thấy đặt cái vấn đề thì rất là khó khăn chứ không phải không. Có một ông kia đó, cái anh chú kia đó trẻ thôi, bà vợ nó cũng mắc sưng chính nhắc vậy. Rồi bây giờ chú đi xin tiền không ai cho hết. Cái cô tu nữ người Việt Nam của mình, cô gặp sư, cô nói thực sự chú đó bà vợ con mắt không biết có sao mà sưng tím lên quá, bây giờ đó làm sao mà chú giúp cho ông em đi bộ, họ đòi tới 100 đô luôn, sao có tiền, quay lại chịu chết rồi, mà con mắt này nó thúi rồi, không mổ nó sẽ hư con mắt bên này nữa. Ôi thầy cục lượng lừa quá, biết sao thì tôi nói thôi bây giờ đó, bây giờ sư là mới tới và ông chủ trì ông đã ra lệnh và mình cho là chắc là ông bụi sư quá, thôi bây giờ cô cho được không? Cô nói con cho là ông bụi con sao? Cô cũng thờ đó. Rồi bây giờ nói qua nói lại không biết cuối cùng sao, nhưng mà cuối cùng già chết cũng là nhờ một cái người thứ ba đứng ra trung gian cho cái chú đó được đưa tiền đó. Thì quý vị thấy khó khăn trong việc chơi, nói trên lý thuyết thì mình nói làm chứ, nhưng mà đến khi mà gặp tới tiền mình là mình cũng không biết làm sao đó. Có hai chuyện mình cần phải nhận rõ ở đây, thứ nhất là cái việc làm, và thứ hai là hậu quả hay là kết quả của chuyện mình làm. Đa số người ta chú ý rất nhiều đến kết quả phải tốt, phải đẹp, phải thành công họ mới thích làm, thì cái đó là tầm thang. Trí tuệ ngược lại nhìn vào chuyện mình làm, không để ý nhiều đến kết quả, kết quả chỉ là hành vi cử chỉ, những gì xảy ra bên ngoài. Ngược lại nếu xét về diện trình hay trạng thái tâm, thì khi làm gì với thiền hiệp Kusala đó quý vị, kết quả có ngay lúc ấy liền, tâm hoan hỷ sung sướng. Ngược lại lầm làm với bất thiện nghiệp thì đau khổ cũng có mặt ngay lúc ấy. Đây là điểm quan trọng mà chúng ta cần tìm xét, cần biết khi làm việc gì kết quả đến do nhiều nguyên nhân, không nên lấy quá nhiều đến kết quả. Người có trí tuệ làm rất nhiều thiện nghiệp, bởi trước khi làm họ tự đặt câu hỏi làm mình làm cái này với tâm gì, có tham sân si chăng, và làm gì với thiền thì kết quả tốt, làm với tâm ác thì kết quả xấu. Thì ông thầy ông vừa nói như vậy thì có người hỏi, nhưng mà thầy vừa nói là làm thiền mà chưa chắc kết quả là tốt mà. Hôm nay này, người có trí tuệ làm rất nhiều thiền nghiệp, bởi trước khi làm họ tự đặt câu hỏi mình cho cái này, mình làm cái này với tâm gì, mình có cái động lực mà thúc đẩy, tại sao mình nói câu này, tại sao mình cho người ta, mình cho người ta mình mong đợi cái gì không, mình muốn một sự đền bù nào chăng, hay mình muốn mình cho người ta để mình cho người ta để người ta phải thế này thế kia với mình. Thì là bởi vì cái người có trí tuệ đặt cái câu hỏi ở đó, mà khi mà họ làm cái gì đó, họ làm với tâm thiền, kết quả tốt được ngay tức thì. Nhưng mà đâu có, tôi mới nghe thầy nói là đôi khi mình làm cái thiền pháp mà kết quả cũng xấu như thường, thì nghĩa là sao? Là bởi vì ngoài là thiền nhưng mà chưa chắc thật sự là thiền. Khi làm không có đủ trí tuệ nên không thấy vấn đề cho rõ ràng, không thấy nhiều góc cạnh khác nhau nên kết quả mới xấu. Nếu những gì chúng ta làm thực sự đúng thì kết quả phải tốt. Kết quả xấu vì một đôi khi làm việc gì tâm mình tốt thiệt, nhưng mà vì thiếu trí tuệ không suy xét cho kỹ nên khi làm nó gặp phải khó khăn. Thì ở đây họ ưa kể một cái câu chuyện liên quan tới cái vấn đề bố thí bên thần thiền. Có một năm có một ông đó, ông là người Tàu, ông buôn bán ở thành Chinatown, Yangon đó. Ông mới tới thăm thần thiền Siêu Minh, lúc bây giờ hòa thượng còn sống. Đây là một cái người mà không có tu gì nhiều, họ chỉ đi làm phước thôi đó, nhưng mà họ rất là kính hòa thượng. Do đó mà khi mà họ nghe hòa thượng mới lập cái thường thiền Siêu Minh, họ tới thăm. Thì khi ông này ông tới thăm á, thì là bà tới dắt ông đi coi. Thì ông đi lên cái Chima đó, cái chỗ mà chiếc giới hai tầng luôn, lên từng trên nhìn xuống, thì nhìn ra ngoài ông thấy nhà cửa ta nghèo nàn cái khổ quá. Thì ông mới nói về cái bang mà hồi về ông chủ nói là thôi bây giờ để tôi mua gạo, tôi mua gạo để tôi, bây giờ nói mà nhỏ quá cái quý vị nghe được, mà để tôi mua gạo để tôi giúp cho bà con xung quanh này, cái chuyện mà mình làm phước để cho họ hoan hỷ là bởi vì có tiền thiền mới tới, rồi có người giúp đỡ là vậy đó. Nói thì nói với ban quản trị trong chùa mà không thương với hòa thượng, hòa thượng không biết, bởi vì ai cũng nghĩ là cái chuyện này chuyện tốt mà, không có kinh nghiệm về vấn đề đó. Tổ chức cho gạo thì làm sao? Sao đưa người cho Phật tử ra ngoài làng tuyên bố là ngày đó phát gạo. Ôi trời ơi, dân làng chen vô. Họ vô hay là mình nghĩ rằng họ vô một ít thôi mà cái họ có cả ngàn người mà họ còn đem họ kêu mới làm cho tới nữa. Thì trong khi mà trong cái tình trạng mà nghĩa là cái bằng xô bồ hộp đồ như vậy sắp bàn mà để cho sửa soạn mấy cô ngồi nó xô sập hết trơn, thì là mấy cái chú mà làm công ở trong đó đó mới là quyết định đó, là phải đích mấy người này ra rồi mới ôm tịch trở lại rồi mới cho. Thì là chùa có hai cánh cửa sắt khép cô khép ra đó, thì là mấy chú mới nói là yêu cầu bà con rút lui, lui dùng, nhưng mà không ai chịu lui hết, bởi vì thấy mấy cái bao gạo để đó là người nào cũng muốn xung nhào tới thôi. Thì là một bên đi tới một bên đẩy lui, xô qua xô lại một thân lọc kẹt chạy cái chân hay là chết gì đó không biết. Thì khi mà câu chuyện mà tới tay hòa thượng á, hòa thượng làm thân nhưng mà hòa thượng á cái này là thiếu ký tuệ, làm việc là thiếu suy nghĩ, bởi vì người nghèo thì đông, sức lực của mình thì ít, mình làm mà mình không có suy nghĩ được cái biết đâu, có tâm tốt thiệt đó muốn giúp người ta thiệt đó nhưng mà không có biết học cái này, không biết tổ chức, thầy làm nó xảy ra như vậy. Sau đó đó người ta năng lực cho hòa thượng cho nữa thì hòa thượng nói lần này mình phải ngồi xuống, mình phải tổ chức cho đàng hoàng thực tế. Thì quý vị biết làm sao không? Báo cáo cho người tới từng nhà một và lấy cái hộ khẩu của họ, lấy cái sổ gia đình của họ đó, rồi khi mình biết là trong nhà họ có mấy người đó thì mình sẽ cho cái phần gạo đúng như vậy, nhưng mà đồng thời cho họ cái phiếu, cái phiếu, cái số phiếu này, cái số ở trên cái phiếu nó xác định là cái số quà bao nhiêu họ sẽ được lại đó. Đó là một cái điều được học cái này. Thứ hai nữa, khi mà dân làng tới đó, nhờ cái đội mà không quân ở bên cạnh là quân đội, mấy ông mà không quân mà cần thị trường đó, nhờ họ qua để họ nhìn trật tự, họ sắp từng toát một. Lấy ví dụ như cổng chùa nằm ở đây đó, thì là cái nhóm mà đầu tiên là phải đứng cách cổng chùa ít nhất 100 thước, rồi cái nhóm tới đó đứng 100 thước nữa, rồi đứng 100 thước nữa, 100 thước nữa, thì cứ theo vậy mà làm là mà theo nhóm, mình chơi số mà mình có số rồi. Rồi sau khi mà cho xong rồi đó, thay vì đi quay trở lui thì mở cái cửa phía sau để cho họ đi ra, cho họ rất là đẹp, làm rất là đàng hoàng, cho cả ngàn người, cho vừa cho đồ đạc, cho gạo, cho đồ đàng hoàng như thế. Hòa thượng đứng ra có mặt ở đó nữa, vì vậy tất cả mọi chuyện làm rất là tốt. Vì vậy ông thầy nói khi mình làm một cái gì á, không phải mình có tâm tốt mình làm mà nó đã thành công đâu, mình tâm tốt rồi mà mình có trí tuệ, mình suy nghĩ cái việc mình làm phải như thế nào, phải tổ chức như thế nào, thu xếp như thế nào, để rồi câu chuyện mới tốt được. Vì vậy kết quả xấu vì một đôi khi làm việc gì tâm tốt nhưng mà chúng ta thiếu trí tuệ nên không suy xét cho kỹ trước công việc, do đó làm thất bại. Một vì đã đắc quả dự lưu, nếu có ai làm ngài đau khổ hay muốn giết ngài thì ngài cũng không tìm cách trả thù giết lại. Đó, người ta làm mình đau khổ đấy nhưng mà mình biết không, mình sẽ không có trả thù ta. Tại sao vậy? Tâm vị này có sự chấp nhận rất lớn, nhờ có trí tuệ ngài hiểu rõ rằng người này không giết mình cũng sẽ chết về tay người khác, hay có chuyện gì mình xảy ra cho mình sẽ chấm dứt mạng sống của mình. Nhân đã tạo rồi thì bây giờ quả nó cậu không trách ai được. Người thường như chúng ta không làm được như vậy. Người nào hại tôi trả thù, người giết trong gia đình tôi không bao giờ để yên. Quan kiến cái nhìn và sự hiểu biết của một vị thánh nhân, của một vị thánh khác xa người thường. Tôi thường đặt với quý vị câu hỏi tại sao cái chân nó gãy, thì rất nhiều vị trả lời với tôi rằng cái chân gãy là tại vì mình đi mình không cẩn thận, tại vì mình đi và mình không ngó là đường nó trơn trượt. Rất là nhiều câu trả lời nhưng mà chỉ có một câu đúng, đó là tại vì có cái chân nó mới gãy. Cũng giống như vị Tu Đà Hoàng biết rằng mình có cái thân này rồi mình đã tạo ác nghiệp trong quá khứ, do đó bây giờ mình sẽ trả. Tại sao cái chân này gãy? Là bởi vì có cái chân mới gãy. Người ta sẽ không nói chuyện chân gãy với người cục khai giò. Cái người mà cục khai giò sẽ không nói chuyện chân gãy chân lành chi nữa đâu. Nhưng chỉ nói chân gãy với cái người có giò mà thôi, phải không ạ? Người cục khai giò mình không nói chuyện chân gãy. Điều này có nghĩa là tu để đạt đạo, đắc niết bàn, hết sanh tử, danh sắc hết, thân hết có thân, hết khổ. Vì có thân này mới chịu khổ, lo ăn, lo mặc, lo vệ sinh, thuốc thang, đau ốm. Mà từ đâu ra cái thân này? Bởi vì do ý muốn trở thành. Vì ý muốn này nên bây giờ mình có cái thân. Cái ý mình muốn tái sinh trở lại đó, cái dục đó mình muốn trở lại. Từ đâu mà thân này sinh ra? Bởi vì do ý muốn của mình muốn trở thành. Ý muốn này của mình nên bây giờ thân đau, đừng khó chịu, đừng bực bội. Tại mình chứ không lộ ai hết trơn. Ông nói bây giờ quý vị ngồi quý vị than, sao bây giờ ta tại vì có thân mình mới đau. Mà sao làm sao có cái thân? Là tại vì mình muốn mình chịu cho mình khác ai. Rồi thôi, tới đây xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.